Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 30 Giải quyết nan đề của gia đình, ngoại tình. Các chuyên gia tâm lý cho biết rằng nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ly hôn là do ngoại tình. Và các vụ án vì ghen tương trên các phương tiện truyền thông gần đây đã cho thấy hình thức đánh ghen ngày càng có sự gia tăng, dã man và khốc liệt hơn. Ví dụ như tại Bắc Giang, vì ghen tuông nên người chồng đã giết vợ bằng dao trong đêm, rồi sau đó đến đồn công an đầu thú. Hoặc tại Hà Nội, chỉ vì nghi ngờ vợ gian díu với người hàng xóm mà chồng đã trói vợ bằng xích sắt, dùng búa và vỏ chai bia, vừa uống rượu vừa hành hung vợ suốt từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều, khiến nạn nhân ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Do quá yếu sức, không thể kêu cứu nên đến chiều tối mới được người ta phát hiện và giải cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu. Rõ ràng, vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như âm phủ, theo Nhã Ca chương 8 câu 6. Cho nên, xã hội ngày nay cho thấy có nhiều kết thúc của những gia đình thật đắng lòng đã xảy ra, như cảnh cha ngồi tù, mẹ mất mạng, con thơ dại phải chịu cảnh mồ côi đói rách lang thang. Ngoại tình là nan đề đe dọa hôn nhân nhiều nhất mà xã hội phải điên đầu trong việc tìm hướng giải quyết. Nhưng đối với cơ đốc nhân, khi đứng trước nan đề không dễ tha thứ này trong hôn nhân, thì chúng ta cần phải có thái độ nào theo sự hướng dẫn khôn ngoan của lời Chúa? Chúng ta thử đưa ra một vài giải pháp để có thể giải quyết nan đề trong hôn nhân của mình một cách khôn ngoan và hữu hiệu đối với nan đề không giữ lòng chung thủy với nhau. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân phản ứng thế nào khi phát hiện bạn đời của mình ngoại tình? Trước hết, chúng ta tìm hiểu một vài nguyên nhân khiến người phối ngẫu không còn chung thủy. Có thể do nhàm chán trong nếp sống vợ chồng, vì sống với nhau nhiều năm, lửa tình gần như đã tàn lụi, không còn sức nóng của tình yêu. Có thể do một trục trặc nào đó về tài chánh khiến cuộc sống gia đình bị xáo trộn, dẫn đến cuộc sống lứa đôi cũng bị trục trặc theo. Có thể do một trong hai người phạm lỗi mà không được tha thứ, tạo nên một khoảng cách lớn giữa hai người. Có thể do không có con cái, trong lúc người bạn đời và gia đình mong muốn có con, cháu. Có thể do trục trặc trong vấn đề tình dục, nên đã tìm nơi khác để đáp ứng nhu cầu cho mình. Có thể do yếu đuối nên đã gục ngã trước cám dỗ, vân vân. Có muôn vàn lý do coi dường như chính đáng để biện hộ cho sự thiếu chung thủy và ngoại tình của người chồng hoặc người vợ. Tuy nhiên, đối với Đức Chúa Trời thì không thể biện hộ cho bất kỳ lý do nào để ngoại tình cả. Tất cả đều là tội lỗi trước mặt Chúa, vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã thiết lập hôn nhân ngay từ khi sáng thế. Theo Sáng Thế Ký chương 2, đã đưa ra một nguyên tắc mà chính Chúa Giê-xu đã lặp lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Và Ngài đã đưa ra một kết luận như một mệnh lệnh phải tuân giữ. Loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi một trong hai người viện bất kỳ lý do nào để biện minh cho sự thiếu chung thủy hoặc ngoại tình của mình, thì dù họ không ly dị, hai người vẫn sống với nhau, thực chất khác nào đã phân rẽ nhau rồi. Căn cứ mệnh lệnh của Chúa thì cả loài người cũng không được quyền phân rẽ. Vậy chúng ta là ai mà dám viện dẫn lý do để phân rẽ nhau? Vì khi đã nên một thịt rồi thì bất kỳ lý do nào để phân rẽ đều có nghĩa là phải dùng dao cắt đứt, tức là phải làm đổ máu và gieo sự đớn đau không xiết kể, có thể dẫn đến hậu quả thảm hại cho con cháu hoặc chết mất cho nhau. Điều này hoàn toàn đi ngược với mục đích của Đức Chúa Trời lập nên hôn nhân là để đem đến sự giúp đỡ lẫn nhau và gây dựng hạnh phúc cho nhau. Nhất là để tạo nên một dòng dõi thánh cho Ngài, y như lời Chúa đã phán trong Ma-la-chi chương 2, câu 15 đến câu 16. Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời, giàu có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng, ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy, hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. Khi phát hiện người bạn đời của mình thiếu chung thủy, thì người kia thường phản ứng ra sao? Có thể trả đũa theo thói thường của người đời là ông ăn chả, bà ăn nem. Nếu như thế, thì làm sao tránh khỏi việc sản sinh ra nhiều dòng con được hoài thai trong tội lỗi của sự gian dâm, chống nghịch lại lời dạy của Đức Chúa Trời, hoặc chấp nhận cả hai cùng chịu đựng và sống với nhau như hai cái bóng trong gia đình. Đây cũng không phải là cách giải quyết tốt, vì người nào cũng nuôi dưỡng nan đề, thì nan đề chắc chắn sẽ phát triển và hậu quả khi bùng nổ sẽ khôn lường. Một cách giải quyết mạnh là ly dị. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về giải pháp này trong bài sau. Điều thứ hai, Cơ Đốc nhân giải quyết nan đề ngoại tình như thế nào? Không chung thủy hay ngoại tình trong hôn nhân là một lỗi lầm rất khó tha thứ, vì hành động ấy xúc phạm đến lòng tin cậy và làm tổn thương tình yêu dành cho bạn đời. Nhưng giải pháp đầu tiên và có sức mạnh nhất của Kinh Thánh dạy dỗ là tha thứ. Sẵn sàng tha thứ không có nghĩa là phải chấp nhận hay thỏa hiệp với hành vi phạm tội của đối phương, mà sẵn lòng tha thứ khi người phạm tội biết ăn năn và từ bỏ điều đó. Nghĩa là tha thứ giống như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 35, nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Dù Đức Chúa Trời rất ghét tội tà dâm, chính Ngài đã bảo ông Môi-se nói cùng dân Israel rằng, nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử, theo Lê-vi ký chương 20 câu 10. Nhưng Ngài cũng rất yêu tội nhân, đến nỗi phải hy sinh tính mạng của mình để chết thay cho họ. Chúa Giê-xu đã nêu gương khi Ngài tha thứ cho người đàn bà tà dâm, được ghi trong phúc âm Giăng chương 8, từ câu 3 đến câu 11, với lời nhắc nhở, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Và Ngài cũng muốn chúng ta phải tha thứ là giải pháp đầu tiên để giải quyết nan đề không chung thủy. Để có thể xứng hiệp với tư cách của một người sẵn lòng tha thứ tội không chung thủy cho người khác, thì trước hết, chính bản thân chúng ta phải biết giữ vẹn lòng chung thủy với người, dù người đó có đối xử không phải với mình. Đừng dại dột trả thù trả đũa theo cách của người đời hành động theo bản ngã xác thịt. Hễ ai làm sao thì tôi cũng làm lại như vậy, để rồi cùng chịu chung số phận bị Đức Chúa Trời đoán phạt với họ. Nhưng là con dân của Chúa, chúng ta phải thực thi lời dạy của Ngài. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác, theo Roma chương 12 câu 21. Nghĩa là dù đã bị người chồng hay người vợ đối xử tệ bạc, không có sự chung thủy trong hôn nhân, nhưng chúng ta phải cẩn thận giữ tấm lòng của mình được tinh sạch bởi biết vâng theo lời dạy của Chúa. Nhờ đó có thể giúp người bạn đời của mình biết hoán cải qua cách ăn nết ở đẹp lòng Đức Chúa Trời của mình, để rồi có thể sẵn lòng tha thứ cho người ấy, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hợp tác với nhau mà gây dựng một gia đình vững mạnh trong Chúa, tránh được những hậu quả tai hại cho con cháu của mình vì phải đối diện với sự bất hạnh của một gia đình tan vỡ. Thực tế, đã từng có gia đình của Cơ Đốc nhân khi đối diện với sự thiếu lòng chung thủy đối với nhau. Nhưng chỉ cần áp dụng lời dạy của Chúa mà sẵn sàng tha thứ cho nhau, họ đã cứu vãn được gia đình. Người chồng, người vợ có thể tái cam kết với nhau và với Chúa, và Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho gia đình họ, giữ gìn họ để không bị tái phạm. Tuy nhiên, khi người phạm tội không chung thủy hay ngoại tình mà không biết ăn năn, thì giải pháp ly dị là giải pháp cuối cùng theo lời Chúa Giê-xu dạy trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 9. Còn ta nói với các ngươi, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta cần chuyên tâm đọc, học và suy ngẫm lời dạy của Chúa để cẩn thận làm theo. Nhờ đó, có sự khôn ngoan trong cách suy nghĩ và hành động của mình khi phải đương đầu với nhiều nan đề trong cuộc sống. Nhất là đối với nan đề không giữ lòng chung thủy trong hôn nhân, vốn dĩ từng đem lại nhiều sự đổ vỡ cho các gia đình trong hội thánh, còn gieo rắc nhiều tệ nạn trong xã hội ngày nay. Trên hết mọi sự, chúng ta phải hết lòng kính sợ Chúa và yêu thương gia đình cũng như hội thánh mà Chúa đã đặt để chúng ta trong đó. Phải thấy trách nhiệm cao cả mà Chúa đã giao cho chúng ta được dự phần trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đó là thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại. Phải sống xứng đáng với ơn mình đã nhận và bày tỏ lòng biết ơn này qua cách sống đẹp lòng Đức Chúa Trời mà hoàn thành một cách tốt đẹp sứ mệnh được giao là gây dựng một gia đình phước hạnh, tức là một bộ phận góp phần làm nên một hội thánh vững mạnh. Nhờ đó, thiên hạ có thể nhìn thấy Chúa là đấng tể trị gia đình của mỗi cơ đốc nhân và họ sẽ được thu hút đến với Chúa.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng những mây huy hoàng, những suối ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, vững tin vẹn toàn.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban
cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che dấu chiều hôm.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin trọn tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau,
nguyện cầu cho nhau.